Con bé nở nụ cười kinh ngạc. Kinh ngạc khi biết rằng có một căn phòng như vậy tồn tại trên đời. Ngay cả khi nó cố gắng lấy cẳng tay chùi sạch nụ cười ấy đi, thì lập tức con bé nhận ra rằng đó là một việc làm hoàn toàn vô nghĩa. Nó có thể cảm thấy đôi mắt của người đàn bà nọ đang dạo chơi trên cơ thể nó, và khi nó nhìn bà ta, thì đôi mắt của bà dừng lại trên gương mặt nó. Có nhiều sự im lặng hơn là Liesel tưởng. Sự im lặng ấy được nới rộng ra như một sợi dây cao su, đang chờ bị phá vỡ, bị cắt đứt. Đứa bé gái là người phá tan bầu không khí im lặng ấy át. Cháu có thể chứ? Những từ này đứng đó, giữa hàng mẫu đất trơ trụi, lát sàn gỗ. Những quyển sách như cách xa nhiều dặm. Người đàn bà nọ gật đầu. Được, cháu có thể. Căn phòng cứ đều đặn co rút lại cho đến khi kẻ trộm sách có thể chạm vào những chiếc kệ chỉ với vài bước ngắn. Nó lướt mờ bàn tay của mình dọc theo hàng kệ đầu tiên, lắng nghe tiếng móng tay quẹt lạo xạo trên gáy của từng quyển sách. Âm thanh ấy nghe như một thứ nhạc cụ, hay như một thứ công cụ để ghi chép lại những bước chân đang chạy. Nó dùng cả hai tay. Nó đua với chúng. Kệ này nối tiếp kệ khác. Và nó cười. Giọng cười của con bé lan rộng ra, vút cao trong cổ họng nó, và cuối cùng, khi nó dừng lại và đứng ngay giữa căn phòng, con bé đã dành ra nhiều phút đồng hồ để nhìn từ những chiếc kệ cho đến những ngón tay của nó rồi lại nhìn trở lại những hàng kệ cứ thế. Nó đã chạm vào bao nhiêu quyển sách? Nó đã cảm thấy bao nhiêu quyển sách? Con bé lại đi một vòng và lặp lại hành động ấy một lần nữa, lần này chậm hơn rất nhiều, tay nó để xuôi cho lòng bàn tay nó cảm nhận được từng quyển sách một. Nó có cảm giác như một phép màu, như cái đẹp như những tia sáng chiếu xuống từ một ngọn đèn treo. Có vài lần con bé đã gần như rút một quyển sách ra mà không dám. Chúng quá hoàn hảo. Con bé lại nhìn thấy người đàn bà một lần nữa, bên trái nó đang đứng cạnh một cái bàn lớn, vẫn bê một chồng sách trước bụng. Bà ta đứng đó với một niềm hân hoan khó hiểu. Một nụ cười như đã tê liệt trên môi bà. Bà có muốn cháu? Liesel không nói hết câu hỏi nhưng thực ra đã làm cái việc mà nó đang đề nghị con bé đi tới và nhẹ nhàng đỡ những quyển sách từ tay của người đàn bà nọ. Sau đó nó đặt chúng vào những chỗ trống trên kệ sách bên cạnh cánh cửa sổ mở hé. Hơi lạnh bên ngoài đang ùa vào. Trong một khoảnh khắc con bé nghĩ đến chuyện khép cửa lại, nhưng rồi lại thôi. Đây không phải là nhà của nó, và trạng thái này không nên bị xáo trộn. Thay vào đó, nó quay lại chỗ người đàn bà đang đứng đằng sau nó, người mà nụ cười giờ đây trông như một vết bầm tím trên mặt và những cánh tay mảnh khảnh đang buông thõng xuống. Như những cánh tay con gái. Giờ thì sao đây? Một sự ngượng ngùng ùa vào căn phòng, và Liesel liếc nhìn qua lần cuối cùng những bức tường đầy sách. Những từ ngữ cứ cựa quẩy không yên trong miệng nó, rồi chúng được nói ra rất nhanh, hối hả. Cháu nên đi thì hơn. Phải đến lần cố gắng thứ ba con bé mới rời đi được. Con bé đợi ở hành lang trong vài phút nhưng người phụ nữ không ra theo nó, và khi Liesel quay lại nhìn chỗ lối vào căn phòng, nó thấy bà đang ngồi trên mặt bàn, mắt nhìn chừng chừng vào một quyển sách. Con bé quyết định không làm phiền bà ta nữa. Ở chỗ hành lang, nó nhặt giỏ đồ giặt ủi lên. Lần này, nó đi tránh chỗ gây đau nhức trên những tấm ván lót sàn, đến hết chiều dài của hành lang, ngắm nghía bức tường bên trái. Khi nó khép cánh cửa sau lưng lại, một tiếng loảng xoảng của kim loại vọng đến tai nó, và với đám đồ giặt ủi bên cạnh con bé vuốt ve những thứ gỗ. Đi nào, nó nói. Ban đầu con bé đi về nhà trong tình trạng mụ mẫm. Trải nghiệm kỳ dị với căn phòng đầy sách và người đàn bà thảng thốt cõi lòng tan nát nọ cứ rảo bước đi bên cạnh con bé. Con bé có thể nhìn thấy chúng trên những ngôi nhà, như một vở kịch vậy. Có thể nó cũng tương tự như cách mà bố đã khám phá về quyển sách Mein Kampf của ông. Dù nhìn nơi đâu, Liesel cũng vẫn thấy vợ của ngài thị trưởng với chồng sách trong tay bà ta. Quanh những góc phố con bé có thể nghe thấy âm thanh đôi tay nó lướt đi trên những quyển sách quấy rầy những cái kệ sách. Con bé nhìn thấy ô cửa sổ mở hé, một ngọn đèn treo tỏa ra ánh sáng dễ chịu, và nó thấy mình bỏ đi mà không có lấy được một lời cảm ơn. Không lâu sau, tâm trạng bình thản của nó biến thành sự khó chịu và tự trách mình. Nó bắt đầu quở mắng chính bản thân nó. Mày đã chẳng nói gì cả. Nó lắc đầu quầy quậy giữa những bước chân vội vã. Không một lời chào tạm biệt. Không một lời cảm ơn. Không được lấy một câu rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cháu từng thấy. Không gì cả. Hẳn rồi, nó là một kẻ trộm sách nhưng điều đó không có nghĩa là nó không biết cách cư xử thế nào cho phải. Điều đó không có nghĩa là con bé không biết cư xử. Con bé đi bộ trong nhiều phút đồng hồ, đánh vật với sự do dự. Đến phố Munich thì tình trạng này chấm dứt. Ngay lúc nó nhìn thấy tấm biển hiệu đề Steiner Schneiderimeister, con bé quay người lại và chạy đi. Lần này, không có sự do dự nào nữa. Nó đấm thùng thục lên cánh cửa, tiếng vọng của tay đấm bằng đồng như xuyên qua gỗ. Xây xeo, tức thật tiếng Đức. Đó không phải là vợ của ông thị trưởng mà là chính ông thị trưởng đang đứng trước mặt nó. Trong lúc vội vã, Liesel đã không để ý thấy chiếc xe hơi đang đậu trên vệ đường trước cổng nhà. Với hàm ria mép và bộ đồ đen, người đàn ông đó nói: cháu cần gì? Liesel chẳng thể nói được gì cả, vẫn chưa thể. Con bé cúi gập người xuống, hụt hơi, và may mắn thay, người đàn bà nọ bước ra khi con bé đã phục hồi được ít nhất là một phần sức lực. Insa Heman đứng sau chồng bà ta, nép sang một bên. Cháu quên mất, Liesel nói. Con bé nhấc cái túi lên và hướng về phía người vợ của ngài thị trưởng. Mặc cho hơi thở còn đứt quãng, nó nhồi nhét những từ ngữ qua khoảng trống nơi cửa ra vào giữa ông thị trưởng và cái khung cửa đến người đàn bà. Vì những nhịp thở đứt quãng ấy mà những từ ngữ cũng được phát ra đứt quãng vài từ một lần. Cháu quên mất, ý cháu là cháu chỉ muốn con bé nói cảm ơn bà. Vợ ngài thị trưởng lại tự làm mình thâm tím. Bà tiến về phía trước để đứng bên cạnh chồng mình, uể oải gật đầu chờ đợi, rồi đóng cửa lại. Liesel phải mất cỡ chừng một phút mới quay đi được. Nó mỉm cười ở chỗ những bậc cấp. Người đấu tranh, mở đầu. Bây giờ là lúc chuyển cảnh. Bạn tôi ạ, tính cho đến lúc này thì cả hai bên chúng ta đều có một câu chuyện quá dễ dàng, bạn có thấy thế không? Bạn nghĩ sao nếu chúng ta quên môn sinh đi một lúc? Việc này sẽ mang lại cho chúng ta vài điều tốt đẹp. Ngoài ra, nó cũng tốt cho cả câu chuyện nữa. Chúng ta sẽ đi du lịch một chút tới một nhà kho bí mật và chúng ta sẽ thấy điều mà chúng ta thấy. Một chuyến đi được hướng dẫn để chịu đựng. Bên trái bạn, và có thể là bên phải bạn. Cũng có thể là ngay trước mặt bạn. Bạn sẽ nhìn thấy một căn phòng nhỏ màu đen. Một người Do Thái đang ngồi trong gió. Anh ta hôi hám. Anh ta đã đói là. Làm ơn cố đừng nhìn đi chỗ khác nhé. Ở Stuttgart, cách môn sinh vài trăm dặm về hướng Tây Bắc, cách kẻ trộm sách, vợ ngài thị trưởng và phố Thiên Đàng rất xa, có một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. Đây là chỗ phù hợp nhất, họ đã quyết định như vậy. Người ta sẽ khó tìm ra một người Do Thái trong bóng tối hơn. Người đàn ông này đang ngồi trên một cái vali và chờ đợi. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Mấy tuần qua thứ duy nhất anh ăn vào chỉ là hơi thở đói khát có mùi vị hôi hám của mình, và đến giờ bụng anh vẫn rỗng không. Thi thoảng có những giọng nói đi ngang qua, và đã có lúc anh mong chúng sẽ gõ cửa, mở cửa ra rồi lôi anh ra ngoài, vào luồng ánh sáng không thể chịu nổi ấy. Nhưng lúc này đây, anh chỉ có thể ngồi trên vali của mình, tay chống cằm, khuỷu tay như thiêu đốt hai bên đùi. Có giấc ngủ, những giấc ngủ mơ màng như trêu thức với cái bụng lép kẹp và sàn phòng là một hình phạt khủng khiếp. Lờ đi đôi bàn chân đang nhức nhối. Đừng gãi lòng bàn chân. Và đừng di chuyển quá nhiều. Cứ để yên mọi thứ như thế, dù với bất cứ giá nào. Có thể sắp đến lúc phải đi rồi. Có thể là sắp rồi, thế nên hãy dậy đi. Dậy ngay đi, khốn kiếp thật. Dậy đi. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, và một bóng người cúi xuống chỗ anh đang nằm. Bàn tay của người này sụp vào những làn sóng lạnh giá trên áo quần anh và cơ thể bẩn thỉu bên dưới lớp quần áo ấy. Một giọng nói vọng xuống. Mắc giọng nói thì thào. Mắc dậy đi. Nếu diễn tả một cách bình thường, thì có thể nói là đôi mắt anh không có bất cứ biểu hiện gì của sự hoảng hốt cả. Không chớp, không hấp háy, không nảy đom đóm. Những hiện tượng như vậy xảy ra khi bạn thức dậy để thoát khỏi một cơn ác mộng chứ không phải thức dậy để thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng. Không, anh từ từ mở mắt ra, nhận biết từ bóng tối đến ánh sáng nhờ nhờ. Cơ thể của anh phản ứng lại, anh nâng người lên và duỗi một cánh tay ra, để tóm lấy không khí. Giờ thì giọng nói đã làm anh bình tĩnh lại. Xin lỗi vì đã bỏ anh lại quá lâu như thế. Tôi cho rằng đã có người theo dõi mình, và cái gã lo vụ thẻ căn cước đã mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Giọng nói ấy ngừng lại một lúc. Bây giờ nó là của anh. Không phải là tốt nhất, nhưng đủ để đưa anh đến được nơi đó. Người đàn ông này cúi người xuống và vẫy vẫy về phía cái vali. Tay kia anh ta cầm thứ gì đó nặng và phẳng. Nào dậy đi. Mắc làm theo, đứng dậy và gãi. Anh có thể cảm thấy xương mình đang nghiến răng rắc. Tấm thẻ ở trong này. Đó là một quyển sách. Anh nên để tấm bản đồ vào đây, cả những hướng dẫn nữa. Ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa dán ngay chỗ bìa lót ấy. Người đàn ông nọ mở cái vali một cách nhẹ nhàng hết mức và ném quyển sách vào đó như thả một quả bom. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại. Anh ta để lại một cái túi nhỏ đựng bánh mì, mỡ và ba củ cà rốt nhỏ. Bên cạnh là một chai nước. Không có lời xin lỗi nào. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cửa mở, rồi lại đóng. Lại chỉ còn có một mình. Điều đến với Mắc ngay sau đó là âm thanh. Khi anh chỉ còn lại một mình trong bóng tối, mọi thứ đều trở nên vô cùng ồn ĩ. Mỗi lần anh động cửa đều phát ra âm thanh như một thứ gì đó bị vò nhào nát. Anh thấy như đang mặc trên người một bộ quần áo bằng giấy vậy. Thức ăn. Mắc chia ổ bánh mì ra làm 3 phần và để 2 phần sang một bên. Anh vùi mình vào mẩu bánh mì còn lại trong tay, nhai ngấu nghiến rồi trợn trạo nuốt ép miếng bánh xuống hành lang khô khốc trong cổ họng anh. Miếng mỡ thì lạnh ngắt và cứng như đá, ngày càng bé dần đi, đôi khi lại được anh giữ chặt lấy. Những miếng ngoạm lớn xé nó ra và đưa nó xuống dạ dày. Sau đó là những củ cà rốt. Một lần nữa, anh lại để 2 củ sang một bên và ngấu nghiến ăn củ thứ 3. Tiếng nhai nghe rất vang. Hẳn cả quốc trưởng cũng có thể nghe thấy âm thanh rồn rột như vắt nước cam trong miệng anh. Nó làm răng anh như muốn gãy sau mỗi cú cắn. Khi uống nước, anh hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang nuốt. Anh tự nhủ, lần sau hãy nhớ uống nước trước. Sau đó, trong sự thư giãn, khi những tiếng vọng đã rời bỏ anh và anh có đủ can đảm để dùng ngón tay kiểm tra, thì mỗi chiếc răng đều vẫn còn ở đó y nguyên. Anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó không đến với anh. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra nụ cười hiền lành ấy của mình và một cái miệng đầy răng gãy nham nhở. Trong nhiều giờ liền, anh đắm chìm trong những cảm giác như vậy. Anh mở cái vali của mình ra và nhặt quyển sách lên. Anh không thể đọc được nhan đề của quyển sách trong bóng tối, và việc đánh một que diêm lên ngay lúc này có một sức cám dỗ thật mãnh liệt. Khi anh nói, nó có vị của một lời thì thầm. Làm ơn đi, anh nói. Hãy làm ơn đi. Anh đang nói chuyện với một người mà anh chưa từng gặp. Bên cạnh một vài chi tiết quan trọng khác thì anh biết tên của người ấy. Han Huberman. Một lần nữa, anh lại nói với ông ta một người lạ ở một nơi xa xôi. Anh van nài. Làm ơn đi mà. Những thuộc tính của mùa hè. Vậy là bạn hiểu rồi đấy. Bạn đã ý thức được rất rõ ràng và chính xác điều sẽ đến với phố Thiên Đàng vào cuối năm 1940 rồi đấy. Tôi biết. Bạn biết. Dù vậy, ta không thể xếp Liesel Memminger vào loại này được. Với kẻ trộm sách, mùa hè năm ấy thật đơn giản. Nó bao gồm 4 thành phần chính, hay có thể gọi là thuộc tính chính cũng được. Nhiều lúc con bé tự hỏi mình rằng thành phần nào là mạnh mẽ nhất. Và những ứng cử viên là 1. Đọc tiếp quyển sách cái nhún vai mỗi đêm. 2. Đọc sách trên sàn thư phòng của nhà thị trường. 3. Chơi đá bóng trên phố Thiên Đàng. 4. Nắm được một cơ hội ăn trộm khác. Còn bé đã quyết định trong đầu rằng cái nhún vai là một quyển sách xuất sắc. Mỗi đêm khi con bé đã bình tâm lại sau cơn ác mộng, nó nhanh chóng cảm thấy hài lòng vì mình đã tỉnh giấc và có thể đọc sách. Đọc vài trang chứ? Bố thường hỏi nó và Liesel sẽ gật đầu. Đôi khi hai bố con sẽ hoàn tất một chương sách vào buổi chiều hôm sau, trong tầng hầm. Ai là tác giả quyển sách là một vấn đề rất rõ ràng. Nhân vật chính là một người Do Thái, và anh ta xuất hiện trong quyển sách dưới một góc nhìn tích cực. Đây là một điều không thể tha thứ được. Anh là một người giàu có đã chán cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua hàng ngày, điều mà anh ta xem như những cái nhún vai trước các vấn đề rắc rối cũng như những lúc hài lòng trong cuộc đời một con người trên trái đất này. Vào phần đầu của mùa hè năm ấy ở Môn Sinh, khi Liesel và bố đọc quyển sách thì người đàn ông này đang đi công tác đến Amsterdam, và ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa. Con bé rất thích điều đó, tuyết rơi buốt giá. Đó chính xác là cảm giác mà tuyết mang lại khi nó rơi xuống, con bé nói với Han Huberman như vậy. Hai bố con cùng ngồi trên một cái giường. Bố thì ngái ngủ còn đứa bé gái thì tỉnh như sáo. Đôi khi con bé quan sát bố khi ông ngủ, biết được cả nhiều lẫn ít điều về ông hơn là cả hai có thể nhận thấy. Nó thường nghe thấy ông và mẹ bàn luận về việc ông không có việc làm, hay nói chuyện một cách chán nản về việc Han sẽ đi gặp con trai của họ, chỉ để phát hiện ra rằng gã trai đó đã rời bỏ nơi ở tạm của mình và đang trên đường ra trận. Slapgat, Papa, những lúc như thế con bé đều nói. Chúc bố ngủ ngon, rồi nó trườn qua người ông, ra khỏi giường, để đi tắt đèn. Thuộc tính tiếp theo, như tôi đã nói đến, là thư viện của ngài thị trưởng. Để làm ví dụ cho tình huống đặc biệt này, chúng ta có thể chọn ra một ngày mát mẻ vào cuối tháng 6. Rudy hôm ấy, nói cho nhẹ nhàng, thì đã bị chọc cho phát điên lên. Liesel Meminger tưởng nó là ai cơ chứ, dám bảo là hôm nay con bé phải đi lấy đồ giặt ủi một mình. Thằng bé không đủ tốt đẹp để đi trên phố cùng với nó hay sao? Đừng có làu nhào nữa, đồ con lợn, con bé mắng nó. Tớ cảm thấy không được khỏe thế thôi. Cậu đang bỏ lỡ trận bóng đấy. Thằng bé liếc mắt nhìn qua vai. Được thôi, nếu cậu đã nói như thế. Có một nụ cười danh mãnh. Cứ chết dí với mớ đồ giặt ủi của cậu đi. Thằng bé chạy vụt đi và không bỏ phí giây phút nào, tham gia ngay vào một đội bóng. Khi Liesel lên đến chỗ cao nhất của phố thiên đàng, con bé quay lại nhìn đúng lúc thằng bạn nó đang đứng trước cái khung thành tạm bợ. Thằng nhóc đang vẫy tay. Đồ lợn, con bé bật cười, và khi nó giơ tay lên vẫy lại, con bé hoàn toàn chắc rằng thằng kia cũng đang đồng thời gọi nó là đồ con lợn. Tôi cho rằng đó là mức độ tiếp cận gần với tình yêu nhất mà những đứa trẻ 11 tuổi có thể đạt tới. Con bé bắt đầu chạy tới phố Grande và nhà của ngài thị trưởng. Hẳn nhiên là sẽ có những giọt mồ hôi rồi, và những nhịp thở hổn hển đứt quãng của con bé. Vợ của ngài thị trưởng đã để cho con bé vào nhà đến lần thứ tư, đang ngồi ở bàn, đơn giản là ngắm nhìn những quyển sách. Trong lần ghé thăm thứ hai, bà đã cho phép Liesel rút một cuốn ra và đọc lướt một chút, điều này dẫn đến một cuốn khác và một cuốn khác nữa, cho đến khi đã có một tá sách nằm chồng chất quanh con bé, bị cặp dưới nách nó, hay nằm trong chồng sách đang ngày càng cao hơn trên tay kia của nó. Lần này, khi Liesel đứng giữa những bức tường bao quanh lạnh lẽo của căn phòng, bụng nó quặn lên, nhưng không có phản ứng nào đến từ người đàn bà tổn thương, câm lặng nọ cả. Bà lại đang ở trong đống áo choàng tắm của mình, và dù bà có quan sát đứa bé gái vài lần, nhưng không bao giờ quá lâu cả. Bà thường dồn nhiều chú ý hơn cho thứ ở bên cạnh bà, một thứ đã thất lạc đâu đó. Cánh cửa sổ đang rộng mở, như một cái mồm hình vuông mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi vào. Liesel ngồi trên sàn nhà, sách rải rác quanh nó. Sau 40 phút con bé ra về. Mọi quyển sách đều đã quay về đúng vị trí của chúng. Tạm biệt, bà Heman. Những từ ngữ luôn được nói ra như một cú sốc. Cảm ơn. Sau đó người đàn bà trả tiền cho con bé rồi nó ra về. Mỗi cử động đều được quan sát cẩn thận và kẻ trộm sách chạy về nhà. Khi mùa hè bắt đầu, căn phòng đầy sách trở nên ấm áp hơn, và với mỗi lần đến nhận hay giao đồ giặt ủi thì sàn nhà không còn đau đớn như trước nữa. Liesel thường ngồi với một chồng sách nhỏ bên cạnh nó, và mỗi cuốn nó lại đọc vài đoạn cố gắng nhớ lại những từ mà nó không biết để hỏi lại bố khi nó về đến nhà. Sau này, ở tuổi thiếu niên, khi Liesel viết về những quyển sách ấy, nó không còn nhớ nhan đề của chúng nữa. Không một cuốn nào. Có thể nếu ăn trộm chúng thì con bé đã được trang bị tốt hơn rồi. Điều mà nó vẫn còn nhớ là có một cái tên được viết một cách vụng về trên trang bìa lót của một trong những quyển sách tranh. Tên một đứa bé trai. Johann Hermann. Liesel cắn môi tự kiềm chế mình, nhưng không được lâu. Từ dưới sàn nhà, nó quay lại nhìn người đàn bà đang mặc áo choàng tắm rồi đặt ra một câu hỏi. Johann Hermann, con bé hỏi, là ai thế ạ? Người đàn bà nhìn xuống cạnh nó, đâu đó kế bên đầu gối của con bé. Liesel bỗng bối rối. Cháu xin lỗi. Cháu không nên hỏi những điều như thế. Con bé để cho câu nói ấy được chết cái chết của nó. Gương mặt của người đàn bà không chút biến đổi, vậy mà làm thế nào đó bà vẫn cất lên được tiếng nói. Giờ thì nó chẳng còn là gì trên cõi đời này nữa, bà ta giải thích nó là những ghi chép để hồi tưởng. À, phải rồi, chắc chắn là tôi phải nhớ chàng trai ấy chứ. Bầu trời hôm ấy u ám và sâu thẳm, như một vũng cát lún. Có một chàng trai trẻ bị cuốn trong những sợi dây kẽm gai, giống như một cuộn gai khổng lồ vậy. Tôi tháo cậu ra rồi mang đi. Lên cao khỏi mặt đất, chúng tôi cùng nhau chìm dần, đến tận đầu gối. Hôm ấy là một ngày khác, năm 1918. Không vì cái gì khác, bà ấy nói, nó đã chết vì lạnh cóng. Bà đùa với bàn tay mình một lúc, rồi lại nói câu ấy lần nữa. Nó đã chết vì lạnh cóng, ta chắc như thế. Vợ ngài thị trưởng chỉ là một trong số những người giống như vậy trong cuộc đời này. Bạn đã nhìn thấy bà trước đây rồi, tôi tin chắc như thế. Trong những câu chuyện, những bài thơ, những vở kịch mà các bạn thích xem. Những người như vậy có mặt ở khắp nơi, vậy tại sao lại không phải ở đây chứ? Tại sao không phải ở trên một ngọn đồi đẹp đẽ thuộc một thị trấn nhỏ của Đức Cơ chứ? Đó là một nơi rất tốt để chịu đựng nỗi đau đớn như bất cứ nơi nào khác. Vấn đề ở đây là, Insa Heman đã quyết định biến nỗi đau khổ thành chiến thắng của bà. Khi nó không chịu buông tha cho bà không chống lại nó nữa. Bà đã bám víu lấy nó. Bà đã có thể tự bắn vào đầu mình, cào cấu mình hay đắm chìm trong những hình thức tự hành xác khác, nhưng bà đã chọn cách mà hẳn bà cảm thấy rằng đó là lựa chọn yếu hèn nhất để ít ra cũng chống chọi được với thời tiết không lấy gì làm dễ chịu. Tất cả những gì mà Liesel biết là bà đã cầu nguyện cho những ngày hè được lạnh lẽo và ẩm ướt. Nói chung thì bà đã sống đúng nơi đúng chỗ. Khi Liesel ra về vào ngày hôm đó, con bé đã phải nói một điều với sự khó khăn dữ dội. Nói cho dễ hiểu hơn, thì con bé đã phải vật lộn với những từ khổng lồ ấy, chúng đã đè nặng lên đôi vai nó rồi rơi như một đôi tạ nặng nề lộn xộn xuống chân của Insa Heman. Những từ ấy đã trượt xuống dọc theo hai bên sườn khi con bé loay hoay với chúng và không thể chịu nổi sức nặng của chúng nữa. Chúng cùng nhau rơi xuống sàn nhà to lớn, ầm ĩ và thô kệch. Những từ khổng lồ. Cháu rất tiếc. Một lần nữa, vợ ngài thị trưởng lại nhìn vào khoảng không gian bên cạnh bà. Khuôn mặt bà như một tờ giấy trắng. Vì cái gì? Bà hỏi, nhưng lúc đó thì thời gian đã trôi qua rồi. Con bé đã ra khỏi căn phòng. Nó đã gần đến chỗ cửa trước. Khi nghe thấy câu hỏi, Liesel ngừng lại, nhưng nó đã chọn cách không quay lại và lặng lẽ đi ra khỏi ngôi nhà rồi bước xuống những bậc cấp. Nó ngắm nhìn một lượt quang cảnh của môn sinh trước khi biến mất và đắm chìm vào đó, và con bé đã cảm thấy hối tiếc cho vợ của ngài thị trưởng trong một thời gian tương đối dài. Có những lúc, Liesel tự hỏi liệu nó có nên để người đàn bà ấy yên hay không, nhưng Insa Heman quá lôi cuốn nó, và sức hút của những quyển sách quá mãnh liệt. Một lần, những từ ngữ đã cho thấy sự vô dụng của Liesel, nhưng giờ đây, khi con bé ngồi trên sàn nhà, vợ của ngài thị trưởng thì ngồi ở chỗ bàn làm việc của chồng bà, con bé cảm thấy trong nó có một ý thức bẩm sinh về sức mạnh của mình. Điều đó xảy ra mỗi khi nó giải thích được một từ mới hay ghép chúng lại được thành một câu hoàn chỉnh. Nó là một đứa bé gái. ở nước Đức quốc xã. Thật là trùng hợp làm sao khi nó khám phá ra sức mạnh của những từ ngữ. Và đó thật là một cảm giác mới kinh khủng làm sao, và cũng vui vẻ làm sao. Khi nhiều tháng sau đó, con bé giải phóng được nguồn sức mạnh của khám phá mới toanh này đúng lúc vợ của ngài thị trưởng làm nó thất vọng. Sự hối tiếc sẽ rời bỏ nó nhanh ra sao, và nó sẽ hoàn toàn biến thành một con người khác trong thời gian ngắn thế nào. Dù vậy, vào lúc này đây, mùa hè năm 1940, con bé chỉ có thể nhìn thấy những gì đang chờ đợi nó phía trước diễn ra theo một chiều hướng duy nhất mà thôi. Nó chỉ là chứng nhân cho một người đàn bà đầy hối tiếc với căn phòng đầy sách mà nó rất thích ghé thăm. Thế thôi. Đó là phần 2 trong sự tồn tại của con bé vào mùa hè năm ấy. Phần 3 ơn Chúa có phần nhẹ nhõm hơn một chút ấy là những trận bóng trên phố thiên đàng. Hãy để tôi giúp bạn hình dung ra một bức tranh. Những đôi chân kéo lê trên đường. Những tiếng thở gấp của bọn trẻ con. Những từ ngữ được hét lên, đây, đằng này cơ mà, tức thật. Tiếng bóng này bình bịch một cách thô tục trên đường. Tất cả đều xảy ra trên phố thiên đàng, cũng như âm thanh của những lời xin lỗi khi mùa hè trở nên khắc nghiệt hơn. Những lời xin lỗi thuộc về Liesel Memminger. Chúng được dành cho Tommy Mueller. Vào đầu tháng 7, cuối cùng con bé cũng thuyết phục được thằng bé rằng nó sẽ không bị giết đâu. Kể từ trận đòn mà Liesel đã giáng xuống nó từ hồi tháng 11 năm ngoái, Tommy vẫn sợ không dám đến gần con bé. Trong những trận bóng đá trên phố thiên đàng, thằng này luôn giữ một khoảng cách an toàn với Liesel. Cậu chẳng bao giờ biết được khi nào thì nó sẽ giáng cho cậu một bạt tai đâu, nó nói với Rudy, giọng thì thào sợ sệt. Để xóa tan nỗi sợ hãi đó, con bé không bao giờ ngừng cố gắng để làm thằng kia cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nó thấy khá thất vọng khi đã giàn hòa thành công với Ludwig Smith, nhưng với thằng Tommy Mueller ngây ngô này thì nó lại chịu thua. Thằng này vẫn hơi co rúm người lại mỗi khi nhìn thấy nó. Làm sao mà tớ biết được là hôm ấy cậu cười khích lệ tớ cơ chứ? Liesel cứ hỏi đi hỏi lại thằng nhóc câu ấy. Nó thậm chí còn tình nguyện làm thủ môn cho thằng kia, đến khi những đứa còn lại van nài Tommy quay về khung thành. Hãy quay lại đó ngay. Sau cùng một thằng tên là Haran Mollenhauer đành phải ra lệnh cho Tommy như thế. Mày thật là vô dụng. Việc này xảy ra sau khi Tommy đốn ngã nó lúc nó chuẩn bị ghi bàn. Lẽ ra nó đã tự cho phép mình được hưởng một quả phạt đền, nhưng oái oăm ở chỗ chúng lại chơi cùng một đội. Liesel lại thoát được vị trí thủ môn và làm thế nào đó mà luôn kết thúc với việc kèm sát Rudy. Chúng sẽ lại truy cản ngáng chân nhau, gọi nhau bằng đủ thứ tên gọi xấu xa. Rudy thường lên giọng bình luận. Lần này thì con nhỏ đó không thể đến gần cậu được đâu, cái đồ lợn ngu ngốc hay gãi mông, 15 ấy. Con nhỏ đó không có chút hy vọng nào. Thằng nhóc có vẻ rất thích gọi Liesel là đồ gãi mông. Đó là một trong những niềm vui của trẻ thơ. Một trong những niềm vui khác dĩ nhiên là ăn trộm. Phần 4, mùa hè năm 1940. Nói cho công bằng, thì có rất nhiều thứ đã mang Rudy và Liesel lại với nhau, nhưng chính việc ăn trộm mới gắn kết bền chặt tình bạn của hai đứa. Nó được mang đến bởi một cơ hội, và được thúc đẩy bởi một mãnh lực không thể thoát được, đó là cơn đói của Rudy. Thằng nhóc này lúc nào cũng như chết đến nơi để có được chút gì đó cho vào mồm. Trong hoàn cảnh mà mọi thứ đều được phân phối này, thì gần đây công việc làm ăn của bố nó diễn ra không được tốt đẹp cho lắm, mối đe dọa của các đối thủ cạnh tranh Do Thái đã không còn nữa, nhưng những khách hàng Do Thái cũng không còn nốt. Nhà Steiner đang phải thu vén chật vật để sống qua ngày. Cũng như rất nhiều người khác sống ở phố thiên đàng của thị trấn, họ cần phải trao đổi hàng hóa. Liesel cũng có cho thằng bạn chút thức ăn, nhưng không nhiều, nhà nó cũng chẳng dư giả gì. Mẹ thường nấu món súp đậu Hà Lan và không chỉ nấu đủ để ăn một hai lần. Bà đã nấu đủ súp đậu Hà Lan để ăn cho đến tận thứ bảy kế tiếp. Và vào chủ nhật bà lại nấu một nồi súp đậu khác. Súp đậu, bánh mì, đôi khi là một mẩu nhỏ khoai tây hoặc họa hoàn lắm là một miếng thịt. Bạn ăn hết không đòi hỏi gì thêm nữa, và bạn không hề than phiền. Ban đầu, hai đứa cố gắng làm nhiều trò để quên đi cái đói. Rudy sẽ không thấy đói nếu chúng chơi đá bóng trên phố. Hay nếu chúng lấy xe đạp của anh chị nó.